Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Việt Nam tuần qua xin chào quý vị. Xin chào nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm và chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, những chuyện Việt Nam trong tuần qua. Đầu tiên thì không thể nào không nhắc đến kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước của Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm mà được truyền thông trong nước bình luận trong suốt tuần qua là một cuộc cách mạng về bộ máy nhà nước. Thì thưa chị Hồng Nga, thì những bộ nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ạ?
Khi trước khi trả lời câu hỏi của chị đó thì Hồng Nga cũng muốn nói thêm, tức là không hiểu là chị và các thính giả của SBS nghĩ như thế nào về cái quyết định tinh giảm bộ máy của ông Tô Lâm, chứ còn Nga khi mà nói chuyện với cả những người Việt Nam đó thì gần như là ai đó đều có cái ý là ủng hộ cái việc tinh giản bộ máy này. Thì cái điều đó cũng cho thấy rằng là có thể là cái quyết định này, cái loan báo này của ông Tô Lâm đã đi vào được cái sự mong muốn của dư luận ở trong nước. Đó, thế còn để trả lời câu hỏi các bộ nào sẽ bị tinh giản hoặc là được tinh giản trong cái thời gian này thì chúng ta có thể thấy rằng là cắt giảm 5 bộ của chính phủ, 4 ban của Quốc hội và sẽ sát nhập cũng như là chấm dứt hoạt động của một số bang thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết là ở Việt Nam thì nó có những cái sự chồng chéo như thế này ạ, tức là về mặt đảng và bộ máy của đảng đó thì nó có những cái cơ quan mà song hành cùng với những cơ quan tương đương cũng làm những cái trách nhiệm mà tương tự của chính phủ. Thì hai cái đảng của chính phủ nhiều khi nó chéo ngoe và nó gây ra những cái bất cập đối với nhau. Đó, bởi vậy cho nên đây là một cái quyết định đầu tiên của ông Tô Lâm khi mà ông lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là làm sao để tránh được những cái việc mà chồng chéo giữa cơ quan của đảng và của chính phủ, của nhà nước. Đó thì chúng ta thấy rằng là về mặt chính phủ thì là Bộ Kế hoạch Đầu tư, tức là quý vị biết là cái bộ mà trước nay vẫn lên những cái kế hoạch thu hút cái sự đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, rồi làm thế nào để có thể giải ngân được những cái dự án đó, rồi thực hiện những dự án đó như thế nào, tức là về mặt gọi là hành chính và chiến lược thôi, chứ còn để mà thực hiện thì phải phụ thuộc vào nhiều bộ khác. Bởi vậy cho nên là lần này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được sát nhập với Bộ Tài chính, thì cũng là một cái cách tính khá là logic. Hồng Nga nghĩ như vậy bởi vì là khi mà nói tới đầu tư nước ngoài thì chắc chắn là phải nghĩ đến cái việc giải ngân tiền, cái việc thu nhận cái khoản tiền đó như thế nào, rồi thực hiện những cái kế hoạch đi kèm những cái khoản giải ngân đó như sao. Thì Bộ Tài chính là trước nay vẫn thực hiện cái công việc này, bởi vậy cho nên là có thể là sắp nhập vào thì nó cũng có lý của nó. Bộ Giao thông Vận tải sau đây thì sẽ sắp nhập với Bộ Xây dựng. Cái này thì quả thật là có nhiều người đặt ra cái câu hỏi là giao thông vận tải và xây dựng thì nó là hai cái chuyên ngành khác nhau. Thì đúng là Nga cũng có cái băn khoăn là nếu mà sắp nhập vào như vậy thì cái khối lượng công việc của cái bộ mà đã được sắp nhập thì nó rất là khổng lồ. Và nếu mà nó đi quá những cái ngành mà nó hơi khác biệt với nhau nhiều quá đó thì có thể là gây ra những cái bất cập và những cái khó khăn trong cái công việc thực hiện các dự án. Tiếp theo thì chúng ta thấy là Bộ Thông tin và Truyền thông thì sẽ sắp nhập với cả Bộ Khoa học và Công nghệ. Thì cái này thì quả thực là không hiểu được. Bởi vì là Thông tin và Truyền thông thì quý vị cũng biết là cái bộ mà xưa nay là phụ trách về báo chí đó. Tức là cái ngành mà bởi vì Hồng Nga với cả chị Tâm cùng tham gia cho nên là chúng ta cũng biết rằng là đó là cái cơ quan chủ quản về mặt nhà nước của chúng ta. Thế thì nó hoàn toàn là về thông tin thôi. Thế bây giờ mà sắp nhập với cả Bộ Khoa học và Công nghệ thì chứng tỏ rằng là họ đã đặt cái vấn đề là công nghệ đặt trên cái việc phát triển của báo chí cũng như là về truyền thông ở trong nước. Cái này thì nó cũng bắt nguồn từ cái việc là phát triển của các cái ngành công nghệ, thí dụ như là phát triển về 5G, về các hệ thống mobile, rồi về mạng xã hội v.v. thì nó đang rất là mạnh, rất là vũ bão. Bởi vậy cho nên là nó làm cái vai trò của báo chí truyền thống nó có vẻ mờ nhạt đi. Thì có thể đó là một cái nguyên nhân khiến cho những người mà góp ý cho ông Tô Lâm thì họ cho rằng là nên chuyển cái việc quản lý truyền thông cũng như là tổ chức truyền thông vào Bộ Khoa học và Công nghệ để quản lý từ trên theo cái phát triển về công nghệ số. Thì đó thì Hồng Hào nghĩ đó là cái nguyên nhân mà họ đưa ra cái quyết định này. Nhưng mà thực sự thì về phát triển báo chí đó thì Hồng Hào nghĩ là không chỉ về công nghệ đâu mà báo chí nó còn gắn nhiều về thí dụ như là về cái sự phát triển của văn hóa rồi của xã hội Việt Nam nữa. Cho nên là nếu mà tính ra đằng thẳng nó là một cái ngành công nghệ thì Nga nghĩ là chưa đúng. Và bởi vậy cho nên là nếu mà quản lý như vậy thì có thể là nó sẽ gây ra những cái nhiều cái vấn đề hệ lụy trong tương lai. Thế nhưng mà họ cũng nói ra là một số nhiệm vụ của Bộ Thông tin Truyền thông sẽ chuyển về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thì đây là một cái bộ mà chúng ta biết là văn hóa, thể thao, du lịch từ xưa nay là chủ yếu là phát triển về các cái hoạt động văn hóa ở trong nước cũng như là du lịch ở trong nước, không có dính gì nhiều tới cái việc mà phát triển truyền thông hay là thông tin. Thế cho nên là bây giờ nếu mà chuyển cái việc quản lý truyền thông về Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch thì quả thật là nó sẽ là một cái bài toán rất là lớn, một cái trách nhiệm vô cùng nặng nề đối với những người làm Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và không hiểu là họ có thể cáng đáng được không. Đó thì cái đây là một cái quyết định sắp nhập mà Nga nghĩ rằng là gây vấn đề thắc mắc nhiều nhất. Ngoài ra thì có một cái số trách nhiệm của thông tin truyền thông cũng chuyển sang cho Bộ Giáo dục Đào tạo và một số cơ quan. Thì vắn tắt nó là như vậy. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là Bộ Tài nguyên Môi trường thì có thể là sẽ sáp nhập với Bộ Nông nghiệp, thì nó cũng là một cái ngành phát triển cũng khá tương có nhiều cái điểm tương đồng, bởi vậy cho nên là chắc là cũng được thôi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì sẽ không hoạt động nữa. Bộ này thì quý vị cũng biết là xưa nay là phụ trách về thí dụ như là những cái vấn đề an cư cho những người thương binh, những người đã tham gia trong những cái cuộc chiến ở Việt Nam chẳng hạn, rồi ngay cả cái việc tổ chức cho người Việt Nam đi lao động nước ngoài thì cũng là Bộ Lao động họ phụ trách một phần. Thì cái công việc này bây giờ chấm dứt và sẽ chuyển về Bộ Nội vụ, thì Bộ Nội vụ xem ra là sẽ cáng đáng một công việc khá là đáng kể sau cái quá trình sáp nhập này ạ. Rồi còn một số những cái sáp nhập mà Nga nghĩ là đáng chú ý khác. Ví dụ như là Ban Tôn giáo Chính phủ thì hiện giờ họ sẽ chấm dứt hoạt động. Tôn giáo Chính phủ là một cái ban mà người nghĩ là nó mang nặng về cái tính đảng nhiều hơn là về tính phát triển xã hội. Đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập cái Ban Tôn giáo Chính phủ đấy được quản lý nhiều hơn là để hướng dẫn cái hoạt động tôn giáo ở trong nước. Bởi vậy cho nên là những người mà theo tôn giáo ở Việt Nam thì nghe cái việc là Ban Tôn giáo Chính phủ chấm dứt hoạt động chuyển về Ủy ban Dân tộc thì có thể là họ sẽ vui mừng. Và cái mà quan trọng nhất mà Nga muốn hướng quý vị chú ý đó, tức là cái sự sáp nhập và cải tổ lại cái hệ thống, nhất là hệ thống truyền hình của cả nước Việt Nam. Thí dụ như là một số truyền hình mà của các ban ngành đó thì bây giờ sẽ chấm dứt hoạt động và sẽ chuyển hẳn về cái việc làm báo truyền hình về VTV, tức là kênh truyền hình lớn nhất và duy nhất của chính phủ Việt Nam ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Nga. Thì những cái điều mà chị Hồng Nga vừa mới đưa ra, đó là những cái quyết định mà đã được thông qua và sẽ được lên kế hoạch thực hiện và cần gấp rút thực hiện trong khoảng quý 1 năm 2025 là được biết là phải làm xong. Thì một trong những cái lời bình luận mà cũng nghe nhiều người trích dẫn đó từ Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, thì ông nói đó là cái quyết định sáp nhập này không phải là để rút gọn bộ máy nhà nước một cách cơ học. Vậy thì họ chú trọng điều gì nhất trong cái lần tinh gọn này hả chị?
Vâng, cái phát biểu của ông Tô Lâm tức là không về mặt cơ học, tức là về mặt nội dung của nó, tức là ý của ông ấy tức là cái việc sáp nhập rồi tinh giản này nó sẽ nhằm cái mục đích là làm sao để nâng cao cái tính hiệu quả và tránh những cái sự chồng chéo, những cái sự quy chụp trách nhiệm rồi trốn tránh trách nhiệm của các bộ ngành ở trong nước. Thì nếu mà nói về mặt chữ nghĩa đó thì cái tuyên bố của ông Tô Lâm thì nó cũng đúng thôi và nó tốt thôi, và Nga nghĩ rằng là người dân họ sẽ ủng hộ, bởi vì là làm sao nâng cao được cái trách nhiệm cũng như là cái hiệu quả của các cơ quan đoàn thể cũng như là các bộ ngành ở trong nước thì rõ ràng là một cái việc rất là tốt. Thế nhưng mà Nga cũng nghĩ rằng là quý vị cũng nên chú ý tới cái việc mà Nga vừa nói lúc nãy đó, tức là về tinh giản cái bộ máy về truyền thông thì các đài truyền hình của địa phương cũng như là các bộ ngành chẳng hạn. Thì cái này thì sau khi nói chuyện với cả các đồng nghiệp ở trong nước thì Nga thấy rằng là họ rất là bức xúc và họ thực sự là rất là lo lắng. Trong những năm vừa rồi thì quý vị thấy là các cái cơ quan về truyền thông, nhất là về báo hình, tức là đại khái là các cái kênh truyền hình của các bộ ngành đã mọc lên rất là nhiều, gần như là các cái cơ quan lớn ở Việt Nam thì như là Quốc hội Việt Nam thì cũng có kênh truyền hình Quốc hội, rồi VOV tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam thì họ cũng có kênh truyền hình riêng của họ, tức là họ không chỉ làm về radio mà họ họ cũng có cả TV nữa. Rồi các tỉnh thành của Việt Nam thì gần như là tỉnh thành nào cũng có kênh truyền hình riêng. Nó cũng tương tự như là thí dụ như bên Anh Quốc chẳng hạn, thì họ cũng có những cái kênh truyền hình địa phương của các thành phố hay là của các tỉnh để phục vụ cho cái giới xem truyền hình của các tỉnh đó. Thì bây giờ ở Việt Nam những cái kênh truyền hình đó sẽ bị giải tán, và thí dụ như truyền hình Quốc hội sẽ chuyển về VTV, rồi truyền hình VOV cũng sẽ chuyển về VTV. Tức là cho một bên nắm giữ và quản lý. Cái này thì nó dẫn ra một cái hệ quả ngay trước mắt, tức là dư thừa các nhân viên ở trong đó. Trong đó thì rất là nhiều người là bạn của Nga, có những người họ rất là nhiệt huyết về cái phát triển của truyền hình ở trong nước, cho nên là họ đứng ra để họ tham gia những cái kênh truyền hình mà thực sự là hoạt động cũng khá có hiệu quả chứ không phải không. Ví dụ như là truyền hình Quốc hội chẳng hạn, có những cái bản tin cũng rất là nóng về họp Quốc hội, hay là truyền hình của VOV thì cũng quý vị cũng biết là VOV là cái kênh radio chủ yếu ở trong nước đó, thì cho họ cũng thu hút được một cái sự đón nhận rất là tốt của những người xem truyền hình đó. Thì bây giờ không hoạt động nữa thì những người làm cho những chương trình truyền hình đó thì bây giờ đi đâu, về đâu và làm gì? Đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Rồi các truyền hình của các địa phương, quý vị chắc là nhiều người cũng biết những cái tên, ví dụ như là truyền hình Vĩnh Long chẳng hạn, là một cái kênh truyền hình tỉnh lẻ thôi, thế nhưng mà có cái độc giả, có cái lượng khán giả vô cùng lớn, và họ chạy những cái chương trình còn mạnh hơn là truyền hình trung ương, họ chiếu những cái bộ phim mà hàng triệu người theo dõi. Bởi vậy cho nên là nếu mà xóa những cái truyền hình địa phương đó thì nó lại là một cái câu hỏi nữa, một cái bài toán khó nữa của những người quản lý. Đó thì đơn giản là nói thì nói ông Tô Lâm thì rất là tốt, thế nhưng mà làm như thế nào thì làm một cái bài toán rất là khó. Và Nga nghĩ rằng là nếu mà như ông ấy nói rằng là phải làm trước được quý 1 năm 2025 thì cái thời hạn này quả thật là vô cùng ngắn và vô cùng gấp rút, thì không hiểu là sẽ thực hiện như thế nào ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hồng Nga. Lên này Lê Tâm xin chuyển sang câu chuyện thứ hai trong tuần qua, đó là về kế hoạch về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì nghe nói là đã được thông qua chính thức rồi phải không chị?
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Thì chúng ta cũng đã đề cập tới cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam này trong những cái chương trình trước đây mà Nga làm với cả anh Quốc Vinh, chắc quý vị cũng đã theo dõi rồi. Dự án này thì rất là khổng lồ ạ. Cái tổng đầu tư nghe nói là tới 67 tỷ đô la, và khi mà thực hiện thì chắc chắn là nó sẽ còn hơn nữa, chứ không chỉ gói gọn trong 67 tỷ đô la đâu, một con số vô cùng khổng lồ. Đó thì trước đây thì chúng ta cũng nghe thấy là các bộ ngành đã chuyển cái dự án của mình lên cho chính phủ thông qua và mang ra Quốc hội, thì các dân biểu Việt Nam họ cũng đã bỏ phiếu thông qua. Và như vậy thì là chính thức cái dự án này sẽ được khởi hành. Thế nhưng mà khi nào bắt đầu và bắt đầu như thế nào thì đó lại là một câu chuyện khác ạ.
Thì cũng có nghe nói là cũng chưa có một cái hướng đi, một cái đường hướng nào rõ ràng về cái phương án sẽ thực hiện, chẳng hạn như là tuyến đường như thế nào, rồi chức năng là sẽ chở hàng hay là chở hành khách, vân vân, phải không chị?
Không, những cái đó thì khi mà các bộ ngành họ đưa lên để cho chính phủ họ duyệt đó, thì họ cũng đã đưa ra một cái bộ khung khá là chi tiết rồi. Thí dụ như là chúng ta đã biết rằng là cái dự án này thì có tổng chiều dài là khoảng 1.500 cây số, rồi điểm đầu thì là ở Hà Nội, xong rồi chạy tới điểm cuối là Thủ Thiêm của Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi qua địa phận của 20 tỉnh thành phố thuộc Trung ương, rồi sau đó thì nó có cái đường ray như thế nào họ cũng đã nghiên cứu rồi, rồi cái tốc độ thiết kế thì là lên tới 350 cây số giờ. Đó, vâng, quý vị thấy là cái tốc độ vô cùng lớn, 350 cây số giờ có nghĩa là buổi sáng chúng ta có thể ăn phở ở Hồ Gươm và buổi tối thì ăn hủ tiếu ở chợ Bến Thành, đấy, đại loại là như vậy. Rồi tải trọng họ cũng đã ước tính ra rồi, và tổng cộng là 23 ga hành khách trong suốt cả cái chiều dài 1.500 cây số đó. Thì những cái chi tiết đó thì họ cũng đã đưa rồi, thế nhưng mà cái mà chúng ta thấy là họ chưa có thể quyết định được và họ chưa có thể thông báo cho toàn dân được biết, đó là cái việc thu hồi huy động vốn như thế nào. Bởi vậy là Nga cũng không biết là những cái nguồn vốn sẽ từ đâu ra. Chính phủ thì loan báo rằng là đây sẽ là một cái dự án công chứ không phải là dự án tư nhân, và cũng không thu hút cái đầu tư của nước ngoài. Đó để tránh tất cả những cái phiền toái liên quan tới nước nào đầu tư. Xưa nay thì rất là nhiều người lo ngại là nếu mà dự án lớn như này thì có thể là Trung Quốc họ sẽ nhảy vào. Thế nhưng mà chính phủ đã cương quyết nói rằng đây là cái dự án mà nhà nước đầu tư, thế cho nên là loại bỏ tất cả những cái nghi vấn của nước ngoài tham gia đầu tư. Đó, thế nhưng mà nhà nước tiền thuế của dân thì tất nhiên rồi, thế nhưng mà đưa ra lấy ra như thế nào, để những cái lịch trình của cái việc đầu tư như thế nào và giải ngân như thế nào thì chưa có cái kế hoạch cụ thể. Ngoài ra thì cái việc mà giải tỏa đất đất đai để mà xây dựng cái dự án này nữa thì họ cũng chưa có cái chi tiết cụ thể ạ. Cái này thì nó liên quan tới cái cuộc sống của hàng chục nghìn, nếu không nói là hàng trăm nghìn người dọc theo cái tuyến đường sắt cao tốc 1.500 cây số. Bởi vậy cho nên là chắc là cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể đưa ra được các chi tiết. Thì đó, những cái chi tiết như vậy thì họ chưa có, và cái quan trọng nhất là công nghệ như thế nào thì họ cũng chưa thông báo ạ.
Dạ, thì có vẻ như vậy thì một cái kế hoạch nhưng mà đã được thông qua như đến nay, những cái điểm mấu chốt nhất thì vẫn chưa được rõ ràng. Thì tại sao lại được thông qua vào thời điểm này hả chị? Có ý nghĩa như thế nào?
Vâng, cái này thì Hồng Nga nghĩ đây là cái suy đoán bản thân của Hồng Nga thôi ạ. Nếu mà sai thì quý vị cũng có thể góp ý. Thế nhưng mà cũng giống như là cái việc mà tinh giản cho bộ máy nó được coi như là cái dự án dấu ấn riêng của ông Tổng Bí thư Tô Lâm khi ông lên làm Tổng Bí thư, và ông ấy gấp rút hoàn thành cái kế hoạch tinh giản đó trước cái đại hội Đảng sắp tới. Thì đại hội Đảng mà chúng ta biết là sẽ tổ chức vào tháng 1 năm 2026 đó. Thì cái dự án đường cao sắt cao tốc này thì nhiều người cho rằng đây là cái dự án mà gọi là đặc biệt do ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ông ấy dẫn đầu. Đây là cái con đẻ tinh thần của ông ấy, nói nôm na là như vậy. Bởi vậy cho nên là họ cũng gấp rút đưa ra để thông qua và để có thể bắt đầu xây dựng trong cái thời gian tới. Thì tất nhiên là các lãnh đạo khi mà lên nắm quyền với một cái quyền lực to lớn trong tay thì họ cũng muốn đưa ra được những cái dự án mà nó để lại cái dấu ấn ở trong lịch sử cũng như là cho người dân Việt Nam. Cái đấy thì không chỉ riêng Việt Nam đâu mà các nước, nhất là những cái nước mà xung quanh chúng ta, thì khi mà một lãnh đạo lên, một tổng thống mới lên hay một thủ tướng mới lên thì họ đều có những cái dự án để đời của họ. Thì ngài cho rằng là đây nó là cũng hao hao như vậy ở trong cái sự thể của Việt Nam ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Nga. Đến đây Lê Tâm xin chuyển sang câu chuyện thứ ba ở trong tuần qua ở Việt Nam. Phiên tòa phúc thẩm thì đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Thì thưa chị xin thuật lại là cái phản ứng lúc đó của mọi người trong khán phòng và đặc biệt là bị cáo Trương Mỹ Lan thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, nói về phúc thẩm đó thì là chúng ta biết là phải có một cái phiên sơ thẩm. Tức là hồi tháng 4 năm nay thì là tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã có cái bản án sơ thẩm đối với cả bà Trương Mỹ Lan cùng với cả 47 người khác, tức là tổng cộng 48 người, về các cái sai phạm mà gây ra tại ngân hàng Sài Gòn Commercial Bank. Thì lúc đó thì họ đã tuyên án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan về tội danh là tham mô tài sản. Ngoài ra thì bà ấy còn bị luận một số cái tội khác nữa, và những cái tội danh khác thì cũng bị khép vào những cái án 20 năm tù. Thế thì trong ngày mùng 3 tháng 12 thì phiên tòa phúc thẩm đưa ra thì tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã y án cái bản án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan về tội danh là tham ô tài sản ạ. Cái số tiền tham ô thì họ xác định rằng là nó khoảng đâu đấy 12 tỷ đô la, con số rất là lớn. Và với một cái con số lớn như vậy, họ cũng qua những cái lời tranh tụng của hai bên, công tố và luật sư bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan tại tòa, thì hội đồng xét xử họ kết luận là không có một cái lý do chính đáng nào để có thể giảm án cho bà ấy. Bởi vậy cho nên là họ y án cho bà về cái tội danh tham ô tài sản. Mặc dù Nga cũng nhớ là đã trình bày với quý vị trong cái lần trước đó là bà Trương Mỹ Lan cũng như là các luật sư của bà ấy thì vô cùng bức xúc với cái tội danh tham ô tài sản, bởi vì là theo nhận thức của bà Trương Mỹ Lan đó thì là đây là cái doanh nghiệp của bà ấy, cái doanh nghiệp mà bà ấy gây dựng từ từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, và đó là cái công việc làm ăn của bà ấy. Cho nên là bà không tham ô tài sản, có thể là bà ấy gây ra những cái thất thoát, bà gây ra những cái sai phạm về tài chính, thế nhưng bà ấy nói rằng là không thể tham ô tài sản của bản thân bà ấy được. Thế nhưng mà hội đồng xét xử thì họ bác cái ý kiến này của bà ấy, bởi vì là thực sự khi mà làm công tác kinh doanh cũng như là hoạt động về thương mại hay là ngân hàng ở Việt Nam thì phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, và không thể nói rằng đây là cái doanh nghiệp của tôi muốn làm gì thì làm, tôi mất bao nhiêu tiền thì kệ tôi. Cái điều đó không được, và cái việc mà gây ra một cái thất thoát khổng lồ như vậy cho cả hệ thống ngân hàng của Việt Nam thì họ coi đó là cái việc dính tới những cái tội danh lớn như là tham mô tài sản, và họ kiên quyết là không giảm án cho bà ấy. Thế nhưng mà đồng thời thì hội đồng xét xử họ cũng đưa ra một cái điều khoản nữa, tức là khi mà bản án có hiệu lực, nếu mà bà Trương Mỹ Lan và gia đình mà khắc phục được 3 phần 4 cái hậu quả, tức là tính ra khoảng tương đương khoảng 9 tỷ đô la, nếu mà nộp lại được cho nhà nước cái con số tiền đó, thì chính phủ như là tòa án cấp cao sẽ cân nhắc để có thể chuyển cái án tử hình thành án chung thân ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Nếu như vậy thì có thể thấy rằng là vụ án này có thể sẽ còn những điều chờ đợi chúng ta sắp tới nữa.
Nếu mà họ đã để mở ra một cái con đường là bà có thể đóng góp 9 tỷ đô la để chuyển án tử hình thành án chung thân, thì chắc chắn là bà Trương Mỹ Lan cũng như là gia đình sẽ cố gắng để có thể khắc phục được cái thiệt hại. Nga không biết là cái thực lực của bà Trương Mỹ Lan và gia đình bà đến đâu có thể lo được 9 tỷ hay không. Thế nhưng mà thực sự là cả cái quá trình mà từ bây giờ khi mà tòa phúc thẩm y án cho tới khi án tòa có hiệu lực, rồi cái quá trình khắc phục nó diễn ra thì còn rất là nhiều năm tháng, chứ không phải là chúng ta nói đến 1-2 tháng đâu ạ. Có thể là còn kéo tới hàng chục năm, nhiều năm nữa. Ngay cả khi mà bà Trương Mỹ Lan cũng như là gia đình hoàn toàn thông báo là bất lực không thể khắc phục được hơn nữa, thì bà vẫn còn một cái cơ hội là có thể yêu cầu giám đốc thẩm, tức là trình đơn lên Chủ tịch nước Việt Nam để xin khoan hồng. Cái quá trình để xin giảm án nó còn tiếp tục nhiều năm nhiều tháng, cho nên là chúng ta cũng sẽ chưa thấy những cái hành động cuối cùng trong cái thẩm nhân này đâu ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Hồng Nga.
Vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị thính giả. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.